là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ năm, ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là phản ánh về hoạt động tri ân của tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Sở Tư pháp Yên Bái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức tổng kết chương trình phối hợp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thực hiện những nội dung đã ký kết thời gian qua, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức đa dạng phong phú. Các đơn vị đã tổ chức trên 9.000 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 608.000 lượt người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng 121 mô hình xã phường thị trấn, tổ dân phố không có tội phạm người nghiện ma túy, 8 mô hình điểm vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, duy trì củng cố gần 2.000 tổ an ninh nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức gần 6.000 buổi tuyên truyền tập huấn về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình cho gần 420.000 lượt phụ nữ. Công tác hòa giải cơ sở tiếp tục được chú trọng. Các cơ sở đã hòa giải thành công hơn 13.500 vụ việc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, biểu dương những kết quả mà ba ngành đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua. Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ba ngành tiếp tục cập nhật thông tin văn bản mới về công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật để nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quan tâm hỗ trợ tư vấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân doanh nghiệp về các bộ chính sách ưu đãi của tỉnh, trong đó chính sách phát triển về nông lâm nghiệp thủy sản chăn nuôi, đồng thời đẩy mạnh quán triệt tuyên truyền chỉ thị của Đảng của tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật cho nhân dân, đổi mới cách thức tuyên truyền, tiếp tục huy động đoàn viên hội viên đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nhân dịp này, 27 cá nhân được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý. Nhằm nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.
Tối ngày 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cùng 350 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những sự kiện thuộc chuỗi hoạt động theo bước chân những người anh hùng và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Đợt hoạt động nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ trong đoàn viên thanh thiếu nhi, qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh thiếu nhi, nâng cao trách nhiệm vai trò của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu 350 đoàn viên thanh niên đã dâng hương, hoa, thắp nến tại tất cả các phần mộ liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chương trình như một lời nhắc nhở mỗi đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, biết trân trọng quá khứ để sống, lao động, học tập tốt, xứng đáng với sự hy sinh mất mát của thế hệ cha anh đi trước, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Những năm gần đây, chất lượng công tác ủy thác cho vay giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổ chức chính trị xã hội ngày càng được nâng cao. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức đoàn thể là gần 2.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,7% tổng dư nợ của cả hệ thống. Hiện các cấp hội phụ nữ tỉnh đang nhận ủy thác với ngân hàng có số dư nợ cao nhất với số vốn 886 tỷ đồng, chiếm 36% tổng dư nợ ủy thác. Tiếp đến là hội nông dân 714 tỷ đồng, chiếm 29%. Hội cựu chiến binh 505 tỷ đồng, chiếm hơn 20%. Tỉnh đoàn thanh niên quản lý 356 tỷ đồng, chiếm gần 15%. Điều đáng nói, số nợ quá hạn trong tổng số dư nợ ủy thác ngày càng giảm, chỉ chiếm chưa đầy 1% dư nợ ủy thác. Nhờ triển khai hiệu quả nguồn vốn cho vay ủy thác qua các tổ chức hội đã góp phần đưa đồng vốn đến nông dân để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
6 tháng qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Lục Yên đã huy động vốn đạt trên 402 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt 368 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Lục Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay gần 100 tỷ đồng để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên 685 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tín dụng tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng tốt yêu cầu vay vốn của khách hàng, nhất là cho vay phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp nông thôn, nông dân đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn 1%, hoạt động dịch vụ luôn đảm bảo thanh toán kịp thời đầy đủ cho khách hàng và thu phí, lệ phí, đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Những tháng cuối năm, chi nhánh sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn, thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho phát triển sản xuất, kinh doanh nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Tuyến đường tỉnh 169 chạy qua địa bàn 3 xã Cẩm Ân, Tân Hương và Mông Sơn, huyện Yên Bình, chỉ dài hơn 10 km, nhưng do lượng xe quá tải thường xuyên lưu thông khiến tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới vấn đề đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống của người dân. Theo người dân sinh sống hai bên đường, trung bình mỗi ngày tuyến đường này có khoảng 40 lượt xe chở đá của 5 doanh nghiệp khai thác khoáng sản thường xuyên qua lại. Điều đáng nói hầu hết các xe đều chở quá tải trọng cho phép nên đã phá hỏng tuyến đường trong nhiều năm qua, khiến người dân phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường, nắng thì bụi, mù mịt, mưa thì lầy lội, mặt đường xuất hiện nhiều ổ trâu ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng này, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp khai thác đá, nhưng đến nay chưa có giải pháp hiệu quả. Vì vậy, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp không để xe quá tải trọng lưu thông gây hư hỏng tuyến đường.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, một dấu mốc thiêng liêng lắng sâu tình cảm đạo lý của dân tộc. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng 1960, nói về thương binh liệt sĩ, Bác Hồ đã căn dặn: ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta. Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để mỗi chúng ta tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, tri ân những thương binh đã cống hiến vì độc lập của dân tộc, được ghi nhận như một biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đền ơn đáp nghĩa của người Việt Nam. Thực hiện tốt chính sách chăm lo để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công đầy đủ hơn, ấm áp hơn, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Không chỉ là sự vẹn tròn trách nhiệm, vun đắp thêm truyền thống đạo lý dân tộc, mà còn là tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Theo báo Quân đội Nhân dân, đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thì đời sống của người có công với cách mạng cũng không ngừng được nâng cao. Những ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Để tiếp tục chăm lo chu đáo, vẹn tròn đối với người có công, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người, mọi tổ chức thấu hiểu được sự hy sinh cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân của thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó hình thành ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi người trong công tác chăm lo, tri ân người có công. Tri ân người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tạo ra sức mạnh tổng hợp trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một con số được Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đưa ra, đó là 6 tháng đầu năm 2017 có hơn 88.560 vụ việc vi phạm về gian lận thương mại, buôn lậu bị phát hiện và xử lý. Thực tế vi phạm này cho thấy tình hình hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra vô cùng phức tạp. Không chỉ tiềm ẩn những nguy cơ làm thất thu ngân sách nhà nước, làm méo mó, phương hại đến môi trường kinh doanh, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại còn tiềm ẩn những nguy cơ khác về ô nhiễm môi trường, sức khỏe con người, an sinh xã hội. Mặc dù thời gian qua cơ quan chức năng đã nỗ lực vào cuộc, tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát, song nếu nhìn vào số liệu báo cáo được đưa ra, số vụ việc vi phạm không có dấu hiệu suy giảm, cho thấy tình hình buôn lậu ngày càng trở nên phức tạp hơn, tinh vi hơn. Để ngăn chặn thực tế này, rất cần tạo cho cuộc sống của người dân thực sự ổn định. Chỉ khi đó cuộc chiến chống buôn lậu vùng biên mới được giải quyết tận gốc. Những dòng của chị Vũ Thanh Hoa chia sẻ trên Facebook về việc gia đình chị bị cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu, thành phố Hà Nội gây khó khăn, phải đi lại nhiều lần mới xin được giấy chứng từ cho bố đẻ, đã gây bức xúc trong dư luận. Công dân có quyền bày tỏ bức xúc tố cáo những hành vi tiêu cực của cán bộ công chức. Tất nhiên, phải nói đúng sự thật, đưa thông tin chính xác, có trách nhiệm để cơ quan chức năng có cơ sở thanh tra xử lý. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là đây chứ còn đâu. Dân kiểm tra giám sát cách thức làm việc và thái độ ứng xử của cán bộ công chức, và dân có quyền phản ánh trung thực điều đó trước công luận hoặc qua báo chí. Quyền của công dân được thể hiện cụ thể như vậy, không ai có quyền ngăn cấm. Còn nhớ vụ cái mặt kênh kiểu của ông chủ tịch một tỉnh, khi người dân nói đúng, phản ánh đúng thì quan chức dù to đến mấy cũng phải chịu, sai thì phải nhận, phải xin lỗi dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ thử một tên lửa đạn đạo vào ngày 27 tháng 7, ngày kỷ niệm ký hiệp định đình chiến, chấm dứt cuộc chiến tranh liên triều. Bình Nhưỡng gọi đây là ngày chiến thắng. Ngày 26 tháng 7, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc họp của các quan chức và chỉ huy cao cấp trong quân đội. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không tham dự cuộc họp này. Tướng Park Jong-sik, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên cảnh báo, nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân thì Triều Tiên sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công hạt nhân không báo trước nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Dự kiến các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng sẽ được tiến hành trên khắp đất nước Triều Tiên vào ngày 27 tháng 7. Hôm 5 tháng 7, Triều Tiên tuyên bố thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa, dù cộng đồng quốc tế vẫn nghi ngờ về thông tin này. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 7, báo chí Mỹ dẫn nguồn tin từ các quan chức Lầu Năm Góc nhận định Bình Nhưỡng sẽ sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2018. Mỹ và nhiều quốc gia khác đang đề cao cảnh giác trước khả năng Triều Tiên sẽ thử tên lửa trong ngày 27 tháng 7. Một quan chức Mỹ tiết lộ hồi tuần trước, Triều Tiên đã di chuyển các thiết bị phục vụ cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo đến một địa điểm ở phía tây bắc nước này. Ngay sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Iran, phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Iran Rouhani cảnh báo Tehran sẽ có những phản ứng nếu dự luật này được ký ban hành. Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Iran cần phải tăng cường năng lực quốc phòng, phát triển các vũ khí phòng vệ mà không cần quan tâm đến lời nói của những người khác. Cùng ngày, một quan chức trong đoàn đàm phán hạt nhân của Iran cảnh báo lệnh trừng phạt của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc. Dự luật trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào các cá nhân liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Tehran và bất cứ ai có quan hệ làm ăn với các cá nhân này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc mua hệ thống S-400. Ông Erdogan khẳng định việc mua bán này nhằm đảm bảo an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia đồng minh không cần phải lo lắng. Được biết, để mua được hệ thống S-400, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhiều thỏa thuận với Nga về phương diện kỹ thuật, hiện tại chỉ cần tiếp tục thảo luận về giá và phương thức thực hiện thỏa thuận. Trong khi đó, theo quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, nước này dự định mua 4 hệ thống S-400 với giá khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Các vụ cháy rừng vẫn đang hoành hành dữ dội ở nhiều quốc gia châu Âu. Riêng tại miền nam nước Pháp, ít nhất 10.000 người đã phải đi sơ tán sau khi có thêm nhiều đám cháy mới bùng phát. Ngày 26 tháng 7, giới chức Pháp cho biết đã huy động hơn 4.000 lính cứu hỏa và binh sĩ cùng 19 máy bay chữa cháy tham gia dập lửa. Ít nhất 8 lính cứu hỏa đã bị thương, 15 nhân viên cảnh sát cũng bị ảnh hưởng sức khỏe do hít phải khói từ các đám cháy. Theo ước tính, hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 4.000 hecta rừng dọc bờ biển Địa Trung Hải. Trong đó, đám cháy lớn nhất xảy ra ở Bắc Corsica với gần 2.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng cũng xảy ra ở Italia và Bồ Đào Nha. Các đám cháy lan nhanh do thời tiết hanh khô và gió to khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết tại Italia từ đầu năm tới nay luôn trong tình trạng hanh khô. Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2017, tại thủ đô Rome của Italia chỉ có 26 ngày có mưa, ít hơn 62 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện có hàng trăm đám cháy rừng đang hoành hành trên khắp đất nước Italia. Theo một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF được công bố ngày 26 tháng 7, số trẻ vị thành niên ở châu Phi rời đất nước tới châu Âu một mình để chạy trốn khỏi cuộc xung đột hay bạo lực gia đình đang tăng lên và chúng đang phải đối mặt với các điều kiện tồi tệ trên cuộc hành trình đó. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và các tổ chức quốc tế phi chính phủ cho biết, Chỉ riêng trong năm 2016 đã có gần 34.000 trẻ ở tuổi vị thành niên đã đến châu Âu, từ châu Phi và những nơi khác mà không có người đi kèm. Các quan chức UNICEF đã phỏng vấn 850 trẻ em ở độ tuổi từ 15 đến 17 đã đến Italia và Hy Lạp thông qua Libya. Hầu hết đều nói rằng chúng đã trốn chạy khỏi bạo lực gia đình hoặc xung đột gần đó. Gần một nửa số trẻ em tại Libya trong hơn một tháng đã bị bắt cóc bởi các nhóm vũ trang đòi tiền chuộc hoặc bị bán làm nô lệ. UNICEF cảnh báo rằng hoàn cảnh của nhiều trẻ em châu Phi buộc chúng phải vượt Địa Trung Hải tới châu Âu. Các quan chức UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ di cư. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với hàng triệu trái tim người dân Việt Nam hướng về ngày 27 tháng 7, những người con Yên Bái cũng hòa vào dòng người tìm về vùng đất lửa Quảng Trị, về với mảnh đất địa đầu Hà Giang, thắp những nén tâm nhang cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Hơn 40 năm sau ngày giải phóng đất nước, người dân Yên Bái luôn khắc ghi tưởng nhớ, tri ân các gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh mỗi dịp tháng 7. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh tại mảnh đất địa đầu Hà Giang và thành cổ Quảng Trị cũng như nhiều địa chỉ đỏ khác nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Nằm nơi địa đầu Tổ quốc, Nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang là nơi yên nghỉ của gần 1.700 liệt sĩ trong cuộc chiến tranh biên giới. Hôm nay các cựu chiến binh cũng từng một thời xông pha nơi trận mạc, trở lại thăm chiến trường xưa và cũng là để thắp nén tâm nhang lên phần mộ những người đồng đội đã hy sinh bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Còn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đang quy tụ hơn 10.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó có gần 60 phần mộ của những người con quê hương Yên Bái. Để khắc ghi công ơn của các anh, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đầu tư xây dựng đài tưởng niệm và hàng năm tỉnh đều tổ chức các đoàn đến thăm viếng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái nguyện hứa:
để ghi nhớ công lao to lớn, xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút nguồn lực tổng hợp từ bên ngoài cho phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời chăm lo hơn nữa cho công tác thương binh, liệt sĩ, người có công, phần nào chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công với cách mạng.
Với nhiều cựu chiến binh Yên Bái, những người đã từng sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, khi trở lại chiến trường xưa, thăm lại đồng đội của mình đã an nghỉ tại nghĩa trang này, những cảm xúc về một thời hoa lửa lại ùa về trong ký ức.
Ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái chia sẻ:
và hôm nay đặc biệt tại nghĩa trang Trường Sơn, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp của Tổ quốc, chúng tôi luôn luôn cảm động và đời đời nhớ ơn gương các anh hùng liệt sĩ đã vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà hy sinh. Từ đó là những cựu chiến binh, chúng tôi luôn luôn quan tâm giáo dục thế hệ trẻ uống nước nhớ nguồn, nhớ gương những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp của Tổ quốc để tiếp tục phấn đấu góp phần của mình vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cựu chiến binh Yên Bái luôn luôn chung với Đảng, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và giáo dục cho thế hệ trẻ góp phần xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá.
Trong những ngày tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, dâng hương tại vũng chùa Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và ngã ba Đồng Lộc, nơi hy sinh và an nghỉ của 10 cô gái thanh niên xung phong và nhiều địa danh và di tích lịch sử khác. Ghi công những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện chung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang, trung thành với lý tưởng của Đảng, cùng với nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng quê hương Yên Bái ngày một giàu đẹp.
Là thành viên trong đoàn công tác đi thăm Hà Giang lần này, ông Đỗ Trọng Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cũng có nhiều cảm xúc.
Nói là qua những cái đợt này thì thấy rằng cái sự hy sinh cao cả của bộ đội của chúng ta rất là lớn, thế và nhân dân các dân tộc Yên Bái xin được tri ân với các đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp của dân tộc. Các anh đã bỏ lại tuổi xuân và để dành lại cho từng tất đất của Tổ quốc, để dành lại cái độc lập tự do cho dân tộc. Đây là cái niềm tự hào của nhân dân cả nước cũng như là nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Ngoài những hoạt động tưởng niệm này, các địa phương trong tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm chăm sóc tới những gia đình người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải về công tác đền ơn đáp nghĩa của huyện được ông chia sẻ như sau.
Mà đến nghĩa trang Trường Sơn chúng tôi thấy rất là vô cùng xúc động bởi vì cái sự chăm sóc cũng như là quan tâm của cấp ủy chính quyền các địa phương, các tỉnh trong cả nước, không riêng gì tỉnh Quảng Trị đối với nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cho nên là các cái phần mộ rồi là các cái khu tưởng niệm đều được sửa sang, kể cả cơ sở hạ tầng đường vào đều được là rất là đẹp đẽ. Từ chỗ đó thì chúng tôi thấy rằng là cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương của bản thân mình lần này cũng rất là vinh dự cho huyện Mù Căng Chải được tham gia vào đoàn công tác của tỉnh. Và chúng tôi cũng thấy rằng cái trách nhiệm của mình càng ngày càng phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với các cái gia đình chính sách và đặc biệt là đối với các cái thực hiện các cái chính sách về những đối với những người có công và các cái gia đình thương binh liệt sĩ.
Những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm của những thế hệ sau với thế hệ trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Những thế hệ hôm nay sẽ gìn giữ những thành quả cách mạng của dân tộc để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Cát Thành, huyện Văn Chấn diễn biến khá phức tạp. Thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 của Công an tỉnh, tổ tăng cường cơ sở xã Cát Thịnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải, tổ an ninh xung kích, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Buổi diễn tập phương án vây bắt tội phạm tại thôn Đèo Ách, xã Cát Thịnh, tình huống đặt ra có hai kẻ gian là A và B phát hiện tại khu vực gần cổng nhà văn hóa thôn có một chiếc xe máy không có người trông coi, trên xe vẫn để chìa khóa nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau khi lấy được tài sản, hai đối tượng định lên xe tẩu thoát thì chủ chiếc xe máy đã phát hiện và hô hoán. Đối tượng A đã lên xe mô tô trộm cắp được bỏ chạy, đối tượng B bị tổ tuần tra an ninh thôn cùng người dân kịp thời bắt giữ. Nhận được báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Cát Thịnh đã nhanh chóng phân công lực lượng tiến hành truy đuổi đối tượng A, đồng thời lập các tổ chốt chặn ở các ngã đường đối tượng có thể tẩu thoát. Bị bao vây không còn đường trốn chạy, cùng đường đối tượng A đã rút dao nhọn chống trả quyết liệt nhưng đã bị lực lượng chức năng quần chúng nhân dân khống chế bắt giữ. Nói về ý nghĩa của buổi diễn tập, ông Đinh Trọng Tuyết, trưởng Công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Mục đích yêu cầu của diễn tập ấy, thì một là nhằm nâng cao cái tinh thần cảnh giác của nhân dân đối với cái tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy mà khi bà con đi làm nương để ven đường. Thứ hai là huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể hệ thống lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân để truy bắt và đấu tranh với cái đối tượng tội phạm.
Thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở của Công an tỉnh, ngay khi tiếp cận địa bàn, tổ tăng cường cơ sở xã Cát Thịnh đã tham mưu giúp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã mở hội nghị triển khai cuộc vận động tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Tại hội nghị, ban chỉ đạo đã tổ chức cho đại diện 26 thôn bản cùng các ban ngành đoàn thể, trường học, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông. Qua học tập, 100% người dân ở tất cả các thôn bản đã ký cam kết nội dung quy ước, hương ước về an ninh trật tự. đồng thời cung cấp cho cơ quan chức năng hàng chục nguồn tin có giá trị, chủ yếu tập trung về các vấn đề nghi vấn trộm cắp tài sản, tàng trữ mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và những người còn tàng trữ sử dụng vũ khí quân sự, vũ khí tự chế trong nhân dân, giúp lực lượng công an điều tra, xác minh, làm rõ nhiều vụ việc. Bà Đào Hồng Quảng, trưởng thôn Tuấn An, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Vừa rồi có cái đợt phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về đến địa bàn xã Cát Thịnh ý, thì nói chung là tất cả cái phong trào ví dụ như là tệ nạn xã hội, mọi cái như là cái thể súng tự chế, mọi cái các anh làm việc rất là tốt, kể cả cái việc trật tự trên địa bàn ấy, việc đi lại trong đêm khuya này khác là cũng được giảm rất là nhiều.
Thượng tá Phùng Sinh Phúc, Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Tổ trưởng Tổ tăng cường cơ sở Công an tỉnh cho biết:
Vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn bản, đồng thời đã xây dựng các kế hoạch phối hợp với công an xã, huyện tổ chức đấu tranh đối với các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về ma túy, tội phạm về cờ bạc. Đồng thời chúng tôi tiến hành xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.
Không để đối tượng xấu có cơ hội hoạt động, tổ công tác đã phối hợp với công an xã Cát Thịnh tiến hành khảo sát nắm tình hình địa bàn và lựa chọn thôn làng ca để triển khai xây dựng mô hình không có hoạt động phát triển đạo trái pháp luật, giữ không có điểm ma túy và người nghiện phát sinh. Qua điều tra xác minh đã bắt giữ 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đánh bạc với 6 đối tượng. Tổ chức gọi hỏi kiểm danh kiểm diện 16 lượt đối tượng sử dụng chất ma túy, lập hồ sơ 12 trường hợp đưa vào diện quản lý. Tổ tăng trưởng cơ sở cũng đã xử lý hàng chục vụ mâu thuẫn, đánh nhau, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, tiến hành vận động thu hồi được 33 khẩu súng kíp, súng tự chế các loại. Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn trao đổi thêm:
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ hai là có những cái giải pháp xử lý tốt, kịp thời, dứt điểm những cái tụ điểm, những cái trường hợp đối tượng nghiện trích ma túy trên địa bàn. Và những cái điểm, những cái đối tượng mà có biểu hiện vi phạm pháp luật. Thông qua cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc lần này và tổ tăng cường cơ sở công an tỉnh, công an huyện thì đã nâng cao, giúp cho cơ sở xã, cán bộ, nhân dân trên địa bàn nâng cao cái ý thức, trách nhiệm và cái phương pháp, cái kỹ năng trong công tác vận động, tuyên truyền và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ nước trên địa bàn.
Thực hiện bốn cùng với nhân dân là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, lực lượng tăng cường cơ sở công an tỉnh Yên Bái đang chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ở cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giàn Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555, 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.